Tủ sách Đạo Phật ngày nay trân trọng giới thiệu Kinh Pháp Cú Dhammapada, 423 lời vàng của Phật. Sa môn Thích Nhật Từ soạn dịch. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng cao thượng, đấng chánh đẳng chánh giác. Là một trong 15 quyển thuộc Tiểu Bộ Kinh, Kinh Pháp Cú là quyển Kinh Phật được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trên thế giới và là kinh phổ biến nhất trong cộng đồng Phật giáo, đặc biệt tại các nước Phật giáo Nam Tông, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Kinh Pháp Cú được xem là quyển Kinh Phật bỏ túi, kinh gối đầu giường của người học Phật, tu Phật và trải nghiệm chân lý Phật. Dù không phải là bài kinh theo dạng pháp hội được thuyết giảng từ đầu chí cuối như phần lớn các bài kinh khác, Kinh Pháp Cú là một tuyển tập 423 bài thơ thiền của Đức Phật, vốn có xuất xứ và được trích lại từ trong 4 bộ kinh là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh. Do có xuất xứ từ 4 bộ kinh quan trọng nhất của kinh tạng Pali, Kinh Pháp Cú được xem là kinh giới thiệu bao quát về triết lý cao siêu của Đức Phật bằng ngôn ngữ thi ca, giàu chất văn chương. Có thể nói, toàn bộ các lời dạy cao quý về chân lý và đạo đức được Đức Phật khám phá và truyền bá trong 45 năm đều được chọn lọc cô đọng trong 423 câu lời vàng này, được phân thành 26 chủ đề, phẩm, chương khác nhau. Mỗi chủ đề gồm nhiều bài thơ có cùng tư tưởng và nội dung, đề cập đến các khía cạnh chân lý và các giá trị cao quý mà người đọc có thể học và ứng dụng trong cuộc sống, mang lại hạnh phúc và bình an cho bản thân, gia đình, xã hội, bây giờ và tại đây. Về từ nguyên, Pháp Cú là tổ hợp gồm hai từ, Pháp và Cú, vốn đều là các từ đa nghĩa trong các ngữ cảnh khác nhau. Khái niệm Pháp trong Kinh Pháp Cú có nghĩa là chánh Pháp, học thuyết của Phật hay chân lý, trong khi Cú có nghĩa là chân, con đường, thi kệ hay danh ngôn. Pháp Cú có thể được dịch bằng nhiều cụm từ khác nhau như con đường chân lý, con đường chánh pháp, danh ngôn chánh pháp, lời Phật dạy hay lời vàng của Phật. Về phương diện văn học, Kinh Pháp Cú là tập hợp hơn 400 bài thơ của Đức Phật, rất chuẩn về niêm luật Pali cổ, sử dụng loại ngôn ngữ quần chúng, giản dị gần gũi với đời thường, với nhiều hình ảnh ẩn dụ sâu sắc, chứa đựng nhiều giá trị nhân văn và đạo đức, nhặt lấy các hình ảnh và sự kiện từ cuộc sống thật trong thời đại của Ngài. Đức Phật đã làm cho từng bài thơ danh ngôn của Ngài trở nên sinh động, sâu huyền. Người đọc cảm nhận các giá trị nội tỉnh mà mỗi lần đọc và chiêm nghiệm, người đọc sẽ cảm nhận được sự bình an đích thực. Về nội dung, Kinh Pháp Cú đề cập đến thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan của Đức Phật. Về thế giới quan, Đức Phật chủ trương không có nguyên nhân khởi thủy của sự sống và mọi sự vật hiện tượng, dù đó là duy thần, duy vật hay duy tâm. Thế giới là một tương quan đa chiều, tương tác và tương thuộc. Về nhân sinh quan, Đức Phật cho rằng con người là trung tâm của vũ trụ, con người là gốc của các hoạt động nhân văn, đạo đức và xã hội. Con người quan trọng hơn Thượng Đế và Thần Linh. Về xã hội quan, Đức Phật chủ trương công bằng xã hội, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới, nhằm góp phần thiết lập một xã hội hòa bình, thịnh vượng và phát triển. Đạo đức quan Phật giáo gồm 3 phương diện: không làm điều phi pháp, làm tất cả việc thiện, giữ tâm trong sáng và cao thượng. Về giải thoát quan, Đức Phật chủ trương giải phóng tất cả nỗi khổ niềm đau của kiếp người bằng cách thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, trải nghiệm hạnh phúc niết bàn và thực hiện chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mỗi một bài thơ thiền trong Kinh Pháp Cú là một triết lý sống vì nhân sinh, bây giờ và tại đây. Mỗi ngày dành 10-15 phút đọc các bài thơ thiền của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú. Đọc thật chậm rãi, suy nghĩ nghĩa lý, chiêm nghiệm những điều minh triết của Phật. Ta sẽ học được nhiều bài học cao quý trong việc làm chủ cảm xúc và hành vi, nhờ đó làm chủ được vận mệnh. Mỗi khi có nỗi buồn, lo lắng, căng thẳng, sầu bi, bất hạnh, thất bại, khổ đau, thử thách và trở ngại, hãy đọc Kinh Pháp Cú. Người đọc như được truyền thêm nghị lực để vượt qua, sống lạc quan, tích cực và thăng hoa các giá trị cao quý. Những lúc gặp thuận duyên, thành công, hạnh phúc, đọc Kinh Pháp Cú sẽ nuôi lớn các đức tính cao quý như từ bi, hoan hỷ, buông xả, vô ngã, vị tha. Nhờ đó, ta có thêm lý do để tinh tấn vươn đến nhiều thành công to lớn hơn, góp phần làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Vì những giá trị thực tiễn vừa nêu, vào năm 2011, tôi phát tâm dịch Kinh Pháp Cú ra tiếng Việt bằng thể thơ Song Thất Lục Bát, đăng trên Nguyệt Sang Đạo Phật Ngày Nay do tôi làm chủ biên, nhằm giới thiệu những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, đượm nhuần chất liệu an lạc và giải thoát. Mong sao mỗi nhà Phật tử đều có Kinh Pháp Cú trên bàn thờ Phật, mỗi Phật tử đều có Kinh Pháp Cú trên bàn làm việc của mình. Hãy cùng phát tâm truyền bá Kinh Pháp Cú đến tất cả mọi người, để ngọn đèn chánh pháp có thể soi sáng tất cả chúng ta. Rằm Phật Đản 2637, Phật lịch 2557, Dương lịch 2013. Sa Môn Thích Nhật Từ, tổng biên tập tủ sách Đạo Phật Ngày Nay. Lời vàng của Phật. Kinh Pháp Cú Dhammapada, Sa Môn Thích Nhật Từ soạn dịch. Phẩm song đối. Ý làm chủ hành vi tạo tác, ý dẫn đầu thiện ác tạo ra. Nếu dùng tâm ý ác tà, nói năng hành động khổ xa vào mình. Như xe chở lăn nhanh theo bánh, bánh đi đâu xe đến liền theo. Mỗi khi tâm thiện đã gieo, quả lành trổ giống bóng đeo theo hình. Ai ôm hận bị người hãm hại. Nó đánh tôi và chửi mắng tôi, thắng tôi, cướp đoạt của tôi. Nhớ hoài bất hạnh, khó nguôi hận thù. Ai bỏ được hận thù bị hại? Nó đánh tôi và chửi mắng tôi, thắng tôi, cướp đoạt của tôi. Hận thù tan biến, nguôi ngoai cõi lòng. Trả thù hận bằng tâm oán giận. Muôn kiếp dài khó đặng thành công. Từ bi chuyển hóa thù chung, đây là định luật công bằng xưa nay. Trong kiếp sống ai ngờ cái chết, rình rập ta chẳng sót mảy may. Người nào giác ngộ điều này, hơn thua tranh chấp, dứt ngay tức thì. Ai đắm nhiễm năm điều dục lạc, chẳng giữ tâm làm chủ giác quan. Uống ăn thái quá hại thân, tánh hay lười biếng, nhọc nhằn qua loa. Người như thế bị ma đánh bại, cũng giống như gió thổi ngã cây. Khổ đau bất lực nào hay, đều do buông thả, đắm say sắc trần. Không nhiễm đắm, quán thân nhơ uế, giữ gìn tâm làm chủ giác quan. Uống ăn tiết độ siêng năng, vững vàng như núi trước ngàn bão giông. Dù khoác áo cà sa đỉnh đạt, mà tâm còn uế trượt tham sân. Sống không chân thật buông lung, làm sao xứng hạnh sa môn sáng ngời. Ai giải phóng tham sân trượt uế, sống thanh cao giữ giới nghiêm minh. Chánh chân làm chủ được mình, người tu như thế thật tình đáng khen. Không chân thật lại cho chân thật, chân thật thì lầm tưởng dối gian. Tà tư tà hạnh làm nhân, do vậy khó đạt chánh chân trong đời. Cái chân thật thì cho chân thật, không chân thì khẳng định không chân. Chánh tư, chánh hạnh làm nhân, nhờ vậy đạt được chánh chân trong đời. Nhà vụn lợp có nhiều lỗ dột, một trận mưa làm ướt tả tơi. Người không tu tập mãi chơi, dục tham xâm nhập cả đời khổ đau. Nhà lợp khéo, chỗ nào cũng kín, nhiều mưa to chẳng ảnh hưởng chi. Với người tinh tấn tu trì, dục tham dứt sạch, có gì phải lo. Kiếp này khổ, kiếp sau càng khổ, kẻ ác gian chịu khổ hai đời. Quả sầu đeo bám khôn nguôi, nhớ ác dây dứt khó rời khỏi ta. Kiếp này sướng, kiếp sau càng sướng, người đức cao được hưởng phước vui. Thiện nhân trổ quả còn hoài, nhớ thiện an lạc tràn đầy trong tâm. Kiếp này khổ, kiếp sau than khổ, gieo ác nhân phải khổ hai đời. Lương tâm dằn vặt tơi bời, rơi vào cõi dữ than hoài chẳng xong. Kiếp này sướng, kiếp sau càng sướng, làm phúc thì sung sướng hai đời. phúc do làm thiện tuyệt vời, sanh về cõi thiện, thảnh thơi lâu dài. Lầu thông cả kho kinh sâu sắc, không thực hành phóng dật ích chi, khác gì như kẻ làm thuê, chăn bò cho chủ, có gì của ta. Người nói ít nhưng hành miên mật, bỏ tham sân, tỉnh giác thông dong, hai đời dính mắc không còn, người này xứng hạnh sa môn sáng ngời. Phẩm không phóng dật. Không phóng dật là con đường sống, kẻ buông lung làm hỏng cuộc đời. Không còn phóng dật sáng ngời, buông lung như kẻ chết rồi ích chi. Sống bất tử với đường tỉnh thức, thói buông lung là vực tử sanh. Định thiền giới hạnh tinh cần, ung dung đạo giác, an nhàn thân tâm. Người có trí siêng tu thiền định, luôn tinh cần thức tỉnh ngày đêm, niết bàn vô thượng xứng tên, khổ đau trói buộc không còn đeo mang. Luôn tinh tấn tự điều chính niệm, nương pháp màu đức hạnh sáng trong, giữ mình dứt bỏ buông lung, tiếng lành phước tốt gia tăng mỗi ngày. Luôn nỗ lực vượt qua phóng dật, tự điều thân làm chủ giác quan, trí nhân như đảo vững vàng, bão dông không thể ngập tràn được đâu. Kẻ thiếu trí đam mê phóng dật, bám nghiệp duyên rồi gặt quả sầu, trí nhân tinh tấn trước sau, như gìn của báu làm giàu bản thân. Cảnh hưởng thụ không thèm màng tới, dục lạc đời chẳng luyến ái tham, siêng tu thiền định chánh tâm, niềm vui sâu lắng đạt thành khó chi. Người có trí dẹp tan phóng dật, trên lầu cao tuệ giác nhìn trong, không sầu khổ hết buồn vương, thương người ngu dưới kiếp hồng trần kia. Sống tinh tấn giữa người phóng đảng, tỉnh thức luôn bên cạnh kẻ say, trí nhân như ngựa kéo nài, bỏ xa ngựa yếu cả bầy sau lưng. Như Đế Thích do tu tinh tấn, khi tái sanh làm chủ cõi thiên, không còn phóng dật được khen, đời hay chỉ trích kẻ ghiền buông lung. Tâm luôn thích niềm vui tinh tấn, sợ buông lung phá hạnh thanh cao, tu theo pháp Phật nhiệm màu, đốt tiêu trói buộc sầu đau bao đời. Tâm luôn thích niềm vui tinh tấn, sợ buông lung phá hạnh thanh cao, tu theo pháp Phật nhiệm màu, niết bàn sẽ chứng khổ sầu lánh xa. Phẩm tâm. Tâm dao động sầu lo sợ hãi, khó giữ gìn vùng vẫy theo duyên, trí nhân làm thẳng tâm này, như người thợ khéo uốn tên thẳng hàng. như tôm cá vất ngoài thủy giới, luôn vẫy vùng hướng tới nước nguồn. Tâm tu vẫy mạnh thoát trần, quyết lòng dẹp sạch ma quân não phiền. Tâm phàm tục chuyện cành như khỉ, theo thú vui thành thị xóm làng. Lành thay làm chủ được tâm, giữ tâm định tĩnh bình an lâu dài. Tâm vi tế khó nhìn khó thấy, theo dục tham thoải mái quay cuồng. Trí nhân làm chủ được tâm, niềm vui nội tại phủ trùm khắp nơi. Đâu cần phải chạy xa sống ẩn, vào hang sâu hóa hiện không thân. Chi bằng điều phục được tâm, vượt qua trói buộc của ngàn ma quân. Đối với kẻ tâm không an trụ, pháp nhiệm màu khó tỏ nguồn khơi. Niềm tin rúng động chơi vơi, còn nguồn trí tuệ rạng ngời khó thông. Khi tâm thoát dục tham vướng mắc, buông hận thù ganh ghét hờn ghen, vượt trên thiện ác nhị nguyên, xứng hàng tỉnh thức, không còn sầu lo. Thân năm uẩn như sành dễ bể, giữ gìn tâm như thể thành trì. Vung gươm trí tuệ diệt si, thắng ma quân xấu chớ vì vinh quang. Thân vô thường chẳng bao lâu nữa, nằm vô tri trong cổ quan tài. Khi tâm thoát khỏi thân này, thân như khúc gỗ chẳng xài vào đâu. Người ác độc diệt trừ đối thủ, kẻ oan gia trả đũa oan gia. Không bằng tâm ác hại ta, trầm luân muôn kiếp đường tà lúng sâu. Cha mẹ muốn cho con hưởng phước, thương cỡ nào chẳng được dài lâu. Tâm lành nhân tốt gieo sâu, tự mình tạo dựng quả mau lớn dần. Phẩm hoa. Ai chinh phục địa cầu thiên giới, vượt lên trên cả cõi diêm ma, sao bằng ngộ pháp Phật Đà, như người khéo kết tràn hoa đẹp màu. Bậc hữu học vượt qua trời đất, vượt lên trên cả cõi diêm ma, lại thông chánh pháp Phật Đà, như người khéo kết tràn hoa đẹp màu. Khi tỏ ngộ thân như bọt nước, ảo ảnh như điện chớp trên không, bẻ tan tên của ma quân, vượt tầm thần chết hàng ngàn dặm xa. Kẻ say nhặt các hoa dục lạc, bị tử thần vây bắt kéo lôi, như cơn lũ dữ cuốn trôi, cả làng trong lúc ngủ vùi đêm thâu. Kẻ say nhặt các hoa dục lạc, nhiễm đắm rồi dính chặt khó buông, ham vui chưa thỏa nguồn cơn, tử thần đến bắt khó thương lượng gì. Như ông biết bám hoa thưởng thức, không hại gì đến sắc và hương, giữ gìn hoa hút nhụy sông, cũng như bậc thánh vào làng hóa duyên. Không bươi móc lỗi lầm người khác, Chuyện đã làm có đạt hay không? Nhìn mình hành động đục trong, vô tình cố ý, đừng mong phạm vào. Như hoa đẹp bên ngoài hấp dẫn, mà bên trong chẳng đậm mùi hương. Lời hay ý tưởng lạ lùng, không làm vô ích, đáng thương vô cùng. Như hoa đẹp to tròn hấp dẫn, dạng hình thù lại đượm mùi hương. Lời hay ý tưởng lạ lùng, có làm ắt được quả tròn mười mươi. Như một đống hoa tươi các loại, nhiều tràng hoa được kết sâu nên. Cũng vậy trong chốn hồng trần, thân làm bao việc quý lành đáng khen. Hương mạc ly chiên đàn thơm phức, cả nước hoa chẳng ngược gió bay. Hương người đạo đức thẳng ngay, bay xa ngược gió, tháng ngày còn thơm. Hoa vũ quý chiên đàn thơm ngát, hương già la sen sắc hồng tươi. Giới hương số một trên đời, hương hoa chỉ sánh một mười mà thôi. Hương hoa đẹp không nhiều giá trị, cả chiên đàn gỗ quý vậy thôi. Hương người đức hạnh sáng ngời, hòa cùng mây gió khắp trời ngát hương. Người giới hạnh thanh cao đúng mực, gìn thân tâm chẳng chút buông lung. Đạt chân giải thoát trí thần, quân ma không thể thấy đường tới lui. Giữa bãi rác bên đường dơ bẩn, có hoa sen thoang thoảng mùi hương. Giữa đời phàm tục nhiễu nhương, có người trí tuệ, tình thương sáng ngời. Giữa phàm tục bao người đau khổ, bởi nhiễm tham không tỏ lý chân. Có người Phật tử thực hành, sáng ngời trí tuệ, tỏ nguồn tâm linh.